Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Women Who Run With The Wolves, của Clarissa Pinkola Estes, là một tác phẩm giao thoa giữa tâm lý học phân tích theo Jung, nghiên cứu chuyện dân gian và suy ngẫm về đời sống nội tâm của phụ nữ. Xuất bản lần đầu năm 1992, sách phát triển hình tượng người phụ nữ hoang dã không phải như một khuôn mẫu sống bốc đồng, mà như phần bản năng, sáng tạo, trực giác và khả năng tự bảo vệ vốn có trong tâm hồn phụ nữ. Estes, một nhà phân tâm học Jung và người kể chuyện thuộc truyền thống Cantadora, dùng thần thoại, cổ tích và chuyện truyền khẩu từ nhiều nền văn hóa để diễn giải những xung đột tâm lý hiện đại. Mỗi chuyện được xem như một bản đồ biểu tượng, giúp nhận ra sự đứt gãy giữa con người với tiếng nói nội tâm. Mục đích của sách không phải đưa ra công thức chữa lành nhanh, mà mời người đọc đọc chậm, suy ngẫm và khôi phục mối liên hệ với phần sống động, biết phân biệt nguy hiểm và biết tạo dựng ý nghĩa của chính mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, người phụ nữ hoang dã là biểu tượng của bản năng lành mạnh. Khái niệm trung tâm của sách là người phụ nữ hoang dã, một nguyên mẫu tâm lý đại diện cho sức sống bản năng trong phụ nữ. Estes không dùng chữ hoang dã để cổ vũ sự vô tổ chức, chống đối mọi quy tắc hay tách biệt khỏi cộng đồng. Bà mô tả đó là năng lực nhận biết điều gì nuôi dưỡng hoặc làm tổn hại mình, khả năng đáp lại cuộc sống bằng trực giác và sự tự do sáng tạo không hoàn toàn lệ thuộc vào sự chấp thuận bên ngoài. Hình ảnh con sói có vai trò biểu tượng bởi sói thường bị gán sai là hung dữ, trong khi đời sống của chúng cũng gợi đến sự cảnh giác, gắn bó, vui chơi, bền bỉ và thích nghi. Từ sự tương đồng này, Estes lập luận rằng nhiều phẩm chất nữ tính bản năng đã bị xem nhẹ hoặc bóp méo trong những hệ giá trị coi cảm xúc và trực giác là kém tin cậy. Khi phần bản năng bị tổn thương, một người có thể cảm thấy kiệt quệ, tê liệt về sáng tạo, hoang mang trước lựa chọn hoặc liên tục sống theo mong đợi của người khác. Vì vậy, việc tìm lại người phụ nữ hoang dã là quá trình phục hồi năng lực tự nhận biết, chứ không phải đi tìm một bản sắc mới từ bên ngoài. Thứ hai, thần thoại và cổ tích được đọc như ngôn ngữ của tâm lý sâu. Điểm riêng biệt nhất trong phương pháp của Estes là bà không xem chuyện cổ tích chỉ là tư liệu văn hóa hoặc bài học đạo đức đơn giản. Bà tiếp cận chúng như ngôn ngữ biểu tượng, nơi nhân vật, khu rừng, ngôi nhà, cánh cửa, con vật hoặc thử thách đều có thể phản ánh các lực đối nghịch trong đời sống nội tâm. Những chuyện như Bluebeard, Vasilisa the Wise và The Red Shoes được dùng để khảo sát các chủ đề như nhận diện nguy hiểm, phát triển trực giác, bảo toàn sức sáng tạo và lựa chọn quan hệ. Cách đọc này dựa trên truyền thống Jung, theo đó các hình ảnh lặp lại trong chuyện có thể gợi ra những khuôn mẫu sâu hơn của trải nghiệm con người. Tuy nhiên, Estes không biến các diễn giải thành đáp án duy nhất cho mọi độc giả. Giá trị của chuyện nằm ở khả năng tạo khoảng cách an toàn để người đọc nhìn một xung đột khó nói thông qua biểu tượng trước khi liên hệ với đời mình. Bởi thế, câu chuyện trở thành một công cụ suy ngẫm. Nó cho phép người đọc nhận ra điều quen thuộc nhưng chưa gọi tên được, thay vì bị buộc phải tiếp nhận lời khuyên trực tiếp. Sách vì vậy gần với việc đọc và chiêm nghiệm hơn là một cẩm nang tâm lý theo từng bước. Thứ ba, câu chuyện Bluebeard nhấn mạnh việc nhận diện kẻ săn mồi tâm lý. Trong phần bàn về Bluebeard, Estes tập trung vào hình tượng kẻ săn mồi tâm lý, tức những lực phá hoại, khiến một người đánh mất khả năng tự bảo vệ và phán đoán. Hình tượng này có thể được hiểu ở nhiều cấp độ, gồm một người có hành vi thao túng trong quan hệ, một môi trường khuyến khích sự phục tùng, hoặc tiếng nói nội tâm đã học được cách hạ thấp và làm câm lặng chính mình. Điều quan trọng trong cách đọc của Estes là nguy hiểm hiếm khi xuất hiện ngay từ đầu dưới dạng rõ ràng. Nó thường đi kèm sự quyến rũ, lời hứa hoặc yêu cầu rằng người phụ nữ phải bỏ qua cảm nhận bất an của mình. Chi tiết cánh cửa bị cấm trong chuyện trở thành phép thử về quyền được biết và quyền đặt câu hỏi. Estes xem sự tò mò ở đây không phải lỗi lầm mà là một cơ chế bảo toàn tâm lý. Khi một người được dạy rằng nghi ngờ là ích kỷ, rằng đặt ranh giới là lạnh lùng hoặc rằng trực giác phải nhường cho sự chiều lòng, họ dễ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo. Bài học thực tế của chương này là cần tôn trọng dữ liệu từ cảm xúc, quan sát hành vi thay vì chỉ tin lời nói và duy trì quan hệ với những người có thể hỗ trợ khi cần thiết. Thứ tư, trực giác cần được rèn qua những thử thách như trong Vasilisa, qua chuyện Vasilisa the Wise. Estes trình bày trực giác như một năng lực có thể bị suy yếu nhưng cũng có thể được nuôi dưỡng. Nhân vật nhận một con búp bê nhỏ, thường được diễn giải như biểu tượng của tiếng nói biết điều gì là thật trong chiều sâu tâm hồn. Con búp bê không thay nhân vật quyết định mọi việc. Nó chỉ đáp lại khi được chăm sóc và khi nhân vật chịu dừng lại để lắng nghe. Từ đó, Estes phân biệt trực giác với phản ứng bốc đồng hoặc nỗi sợ thiếu căn cứ. Trực giác trong sách gắn với việc chú ý tới chi tiết, cảm nhận sự bất nhất và tích lũy kinh nghiệm để nhận ra điều có lợi hay có hại. Các nhiệm vụ Vasalisa phải thực hiện cũng cho thấy trưởng thành nội tâm không đến từ việc tránh mọi khó khăn. Người đọc được mời nhìn các thử thách như dịp phát triển khả năng quan sát, kiên nhẫn và phân loại những gì thuộc về mình hay thuộc về áp lực bên ngoài. Cách tiếp cận này đặc biệt có ý nghĩa với người thường xuyên nghi ngờ, phán đoán của bản thân. Thay vì hứa hẹn một sự tự tin tức thì Estes nhấn mạnh quá trình học cách tin vào nhận thức của mình, đồng thời chịu trách nhiệm với những lựa chọn xuất phát từ nhận thức đó. Cuối cùng, chu trình sống, chết và tái sinh bảo vệ sáng tạo và quan hệ, Estes liên tục trở lại với chu trình sống, chết và tái sinh. Một ý tưởng cho rằng tâm lý lành mạnh không đồng nghĩa với giữ mọi thứ nguyên vẹn mãi mãi. Một mối quan hệ, một vai trò xã hội, một niềm tin cũ hoặc một cách sáng tạo có thể cần kết thúc để nhường chỗ cho hình thức sống phù hợp hơn. Trong bối cảnh này, cái chết chủ yếu mang nghĩa biểu tượng là sự buông bỏ những gì đã cạn sức sống hoặc đang làm nghẹt thở bản ngã. Bà phản đối khuynh hướng xem đau buồn, giận dữ, mất mát hay giai đoạn trống rỗng chỉ là sai lệch cần loại bỏ thật nhanh. Những trạng thái ấy có thể mang thông tin về điều cần được thay đổi. Sách cũng liên kết chu trình này với sáng tạo. Sự sáng tạo không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là năng lực tạo ra cách sống, lời nói và quan hệ phù hợp với bản thân. Nó cần thời gian ủ, sự bảo vệ trước những phán xét hủy hoại và chấp nhận rằng không phải mọi dự định đều thành công. Quan điểm này làm cho tác phẩm có chiều sâu hơn những lời kêu gọi đơn giản về tự khẳng định. Estes quan tâm đến việc một người có thể ở lại với biến chuyển, biết tiếc nuối điều đã mất, rồi tái tổ chức đời sống nội tâm mà không đánh mất phẩm giá và nguồn lực sáng tạo. Kết luận, Women Who Run With The Wolves phù hợp nhất với những độc giả muốn suy nghĩ nghiêm túc về trực giác, sáng tạo, ranh giới cá nhân và những khuôn mẫu tâm lý ảnh hưởng đến đời sống phụ nữ. Người quan tâm đến tâm lý, học Jung, thần thoại, chuyện dân gian, nữ quyền theo hướng văn hóa và nội tâm hoặc công việc tự phản tỉnh sẽ nhận được nhiều nhất từ cuốn sách. Sách cũng có thể hữu ích cho người làm sáng tạo, người hỗ trợ cộng đồng hay các nhóm đọc muốn dùng biểu tượng và câu chuyện để thảo luận về kinh nghiệm sống. Lợi ích thực tế của nó không nằm ở một bộ bài tập ngắn gọn mà ở việc mở rộng vốn từ để gọi tên những cảm nhận như kiệt quệ bản năng, sự tự nghi ngờ, nỗi sợ đặt ranh giới hay nhu cầu bảo vệ đời sống sáng tạo. Về mặt trí tuệ, tác phẩm cho thấy chuyện cổ có thể được đọc như tài liệu về xung đột và trưởng thành tâm lý. So với nhiều sách phát triển bản thân cùng chủ đề, điểm nổi bật của Estes là bà không xây dựng lập luận chủ yếu bằng mệnh lệnh hoặc lời khuyên trực tiếp. Bà để các chuyện nhiều tầng nghĩa, dẫn dắt quá trình suy ngẫm rồi nối chúng với thực hành tâm lý. Điều đó cũng khiến sách dài, dày đặc và đôi khi đòi hỏi người đọc chậm lại hoặc đọc lại. Đây không phải lựa chọn lý tưởng cho ai tìm một hướng dẫn nhanh. Nhưng với người sẵn sàng đối thoại kiên nhẫn với biểu tượng, nó là một tác phẩm có sức gợi lâu dài và giàu chất liệu để trở lại nhiều lần. Nếu bạn muốn ủng hộ Clarissa Pinkola Estes, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!